nên là thập vạn ức Phật độ, thập là 10, vạn là 10 ngàn, 10 ngàn vạn là bao nhiêu? 10 ngàn là 4 zero, mà vạn là 4 zero đó là 8, 7 zero là 1 triệu, mà 8 zero là 10 triệu, 10 triệu ức nước Phật. Ở Mỹ qua đây là thấy xa, ngồi máy bay đau lưng, mà đi tới 10 ngàn vạn ức Phật độ là xa xôi trong muôn vạn dặm. Trong cái quyển mà Niệm Phật Ba La Mật của cư sĩ Tịnh Hải đã soạn và đã phát hành qua cái sự ấn tống của các Phật tử ở châu Mỹ, châu Úc cũng như Âu Châu. Châu Mỹ là nhiều nhất, Âu Châu là nhiều nhất. Và diễn tả nhiều cái thế giới rất là đẹp, giống như Đức Phổ Hiền có nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Có thế giới giống như là một dòng sông uốn khúc, có thế giới giống như là một cái dải lụa, có thế giới giống như là một cái mảnh bị bể, có thế giới giống như là một cái dải ngân hà, vô lượng vô biên thế giới. Nhưng mà mắt của mình thì mình không có thấy được hết tất cả những thế giới đó. Thì lúc mình có thấy cũng nó ở trong một cái khoảng cách không gian gần gũi nào đó thôi, chúng ta không thể thấy xa hơn. Bây giờ người ta có thể đo cái độ mà nghe âm thanh lỗ tai của người, nó chỉ từ 20 hạt cho tới 20 ngàn hạt thôi. Ở đây quý vị học về khoa học chứ biết. Nhưng mà một con dơi nó nghe bao xa? 175 ngàn hạt, xa như vậy đó. Con dơi là một loài động vật khiếm thị, nó không thấy được, nhưng mà nó dùng cái thính thị của nó để nó đánh mùi cái con vật con mồi nó đang nằm ở đâu. Con vật mà nó có cái nó không thuộc về thần thông, về nhĩ thông, nhưng mà nó có thể nghe tới 175 ngàn hạt cái âm thanh nó như vậy. Và một con tầm trống mà đi tìm con tầm mái, nó ở xa 3 cây số nó vẫn biết được cái người yêu của nó là ai. Còn con người thì bao xa thì biết được anh Thiện Văn, người có kinh nghiệm đó. Bây giờ cái internet thì nó cũng dễ thôi, ha, nhưng mà gần ngày xưa đâu có cái phương tiện. Nhưng mà chứng tỏ rằng cái thị giác, thị thính, cái thính thị của con người vẫn thua con vật, hoặc là con mèo, hay là những cái động vật khác. Nó có những cái mình có 6 đặc tính của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và sắc thanh hương vị xúc pháp, cái này là 11 sắc pháp ở trong cái tâm thức của con người. Mà cái những cái tâm pháp này đó, nó giống như là một cái rễ cây mà nó chằng chịt, từ cái rễ cái ra rễ con, rồi những cái rễ nhỏ nó làm cho tâm thức của mình bị chi phối bởi cái này hay cái kia. Thế thì bây giờ mình tu tức là gạn lọc nó lại. Thế thì mình muốn được những cái cơ năng mà hữu cảm đó thì chỉ có cách là mình gạn bớt những cái phiền não chướng ở trong cái tâm thức của mình để có thể thành tựu được. Rồi thì Đức Phật như thế nào? Hai thái chúng sanh xuyên làm các việc không lành, cho nên Sa Môn Cổ Đàm thì những chúng sanh này mà thể hiện lòng từ bi. Quý vị thấy là việc ác thì nó rất dễ làm, việc thiện nó khó làm. Thường thường người ta làm việc ác thì ai cũng thích, nhưng mà ít ai đó chị ơi sao em ham tu, trong này có thể có được mấy người, nhưng mà nói câu này thì rất là ít. Nhưng mà em ham đi chơi nhiều, em ham ngủ, em ham đánh bài, em ham mua quạt, mấy cái này thì nhiều. Nhưng mà ham tu thì trong 100 người mới có được 1 người, ngay cả mấy thầy chứ không phải là Phật tử không, mấy thầy ngủ suốt ngày suốt đêm không chịu tu học, bị la, rồi phiền não nổi lên. Nhưng mà thực sự là tu đâu phải là thành Phật đâu, thì chỉ nó bình thường, cũng là một chúng sanh, cho nên nó Bồ Tát vẫn còn phàm phu như thường. Cái đâu phải là tu là thành tựu hết tất cả những sự nghiệp. Thế thì những việc thiện mình ít khiên làm những việc ác thì mình làm, cho nên Đức Phật, Đức Cồ Đàm, Cồ Đàm dịch từ chữ Gotama, Gotama tức là Cồ Đàm. Vì thấy chúng sanh tôi đang trong sanh tử, cho nên sa môn Cồ Đàm mới vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm, dùng cái lòng từ bi phát khởi lên là từ vì thấy chúng sanh lăn lộn ở trong cái luân hồi sanh tử. Vì thấy chúng sanh đọa vào nơi khổ sở, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh lìa xa con đường giác ngộ, rơi vào tà đạo, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Thì chúng ta chánh đạo thì rất là khó tin, nhưng mà tà đạo thì rất là dễ tin. Tại sao vậy? Rồi bây giờ thời này tu sao không thấy thần thông, thấy xá lợi thế? Nghe ai nói có xá lợi là thần thông thì thích được. Nhưng mà ngài Thánh Nghiêm, chúng tôi hôm trước hình như có trình bày, ngài Thánh Nghiêm tức là vị đại sư người Thái Quan rất là nổi tiếng, và cũng tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học Rikso, tức là đại học lập chánh ở tại Nhật vào năm 1972. Hiện tại thì ngài dạy nhiều đại học ở tại Mỹ, ở Đài Loan. Hòa thượng Thánh Anh cũng tốt nghiệp hậu đại học ở đại học này, và khi chúng tôi học cao học thì cũng học ở đại học này. Thế thì hòa thượng dạy thiền cho những người Mỹ, hòa thượng đời này nhiều người ai cũng muốn thần thông hết, nhưng mà theo tôi thì tôi thấy thần kinh nhiều chứ không có thần thông. Thật như vậy, ai mới tu một chút là đã muốn chứng cái này hay chứng cái kia rồi, mà trên thực tế không có dễ chứng như vậy nữa. Trong luật, trong kinh có nói rằng như tu thì đắc, tu đà hoàn quả, tu đà hoàn quả đẳng danh vọng, danh đại vọng ngữ kỳ tội cực trọng, như vọng ngữ vị cứ tha cấp nặng. Kẻ nào mà nói tự mình chứng thành tu đà hoàn, nói mình chứng tu đà hoàn, người đó là người nói dối, đại vọng ngữ. Mà có không có Phật nào xuất hiện đồng thời với giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tồn tại. Cho nên nhiều người muốn loài mắt người khác thì nói là mình có thần thông, mình có cái này cái kia, rồi Phật tử mình thì muốn tu cho nó nhanh. Chỉ có một phép tu nhanh nhất thôi, nó là niệm Phật, chứ không có phép nào hơn phép này, mà không có phép nào nhanh hơn là phép niệm Phật cầu vãng sanh. Vì thấy chúng sanh đọa vào nơi khổ sở, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh xa lìa cũng đường giác ngộ, rơi vào tà đạo, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh tự dẫn mình vào trong lao ngục, nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh tham đắm sắc thanh hương, xin lỗi cho này hương nhưng mà lương quý vị có thể xem. Sắc thanh hương vị xúc không biết đủ, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Ở đây thuộc về ngũ dục. Chúng ta tham đắm ở trong cái tài sắc danh thực và thùy. Người nào càng thâm đắm nhiều thì cái tình nó nặng, và cái tưởng thì nó ít. Cho nên chúng ta không có đi cao hơn được, đi thấp thôi. Vì thấy chúng sanh thích nô lệ kẻ khác, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh già chết làm cho bức thiết khốn cùng, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh bị bệnh khổ ngặt nghèo, cho nên sa môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Vì thấy chúng sanh trong ba cõi bị thiêu đốt, cho nên sa môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà khởi đại bi tâm. Trong kinh Pháp Hoa có nói là ba cõi không yên giống như là cái nhà lửa. Thực sự ra chúng ta đang sống trên một cái nhà lửa mà nào ai có biết. Ruột của quả đất nó là lửa, mình đang sống trên lửa. Nhưng mà mình vui theo cái vui của ngũ dục, quên đi hết. Nhưng mà núi lửa nó đang đốt cháy khắp nơi, ở Mỹ, ở Philippines, ở nhiều nơi khác nhau ở trên thế giới. Và chính mình cũng sẽ hại mình. Vũ trụ này, quả đất này, hồi đầu thế kỷ 20 nước Việt Nam chúng ta chứ ai nói câu này, dân 25 triệu còn đưa ngủ, vậy gì ta thức một mình ta. Ai à? Thánh Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Thì ông ta trong thời kỳ mà tranh đấu thực dân Pháp, thì ông ta hồi đầu thế kỷ thứ 20 Việt Nam mình mới có 25 triệu, Bây giờ bao nhiêu triệu? Bây giờ 80 triệu. Đất nước Thụy Điển như ngày hôm qua quý vị nghe giới thiệu là có trên 400.000 cái số vuông và có bao nhiêu? 8.888.000. 88 người. Rồi cái này là toàn là pa 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 pa. Nên là nếu mà người Hoa là rất là thích. Pa pa là nó đồng âm với chữ Pháp. Nhưng người Nhật thì không có số 8 không có tốt. Người Nhật có số quý vị học bên Nhật biết. Ở Nhật không bao giờ có phòng số 4 và phòng số 9. Không bao giờ có từng lầu số 9. 9 đó là cư, đọc là cư. Tiếng Tàu đọc là triệu. Triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thế thì còn tiếng Nhật là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thế thì cái âm chữ số 4 si nó đồng âm với tử, cho nên không bao giờ có từng lầu số 4, không bao giờ có nhà số 4, 1, 3, 5. Có người mình thì ham chụp 4 người, chụp hình 3 người sợ. Nhưng 3 người đối với Việt Nam là xấu, nhưng mà đối với Nhật rất là tốt. Còn 4 người đối với Việt Nam rất tốt, nhưng mà đối với Nhật thì rất là xấu. Rồi thì số 8 đối với người Hoa rất là tốt mà đối với Nhật không có tốt. Hoặc là ngược lại số 9 đối với Nhật cũng không tốt mà đối với Việt Nam thì rất là tốt. Số đó số gì vậy? Số bà cào á, không hiểu của bà rành vậy. Nói thì mỗi một dân tộc nó có một cái quan niệm khác nhau. Giống như người Tây Tạng thì không có được phép giết những cái con trâu núi đó, ăn con dắt đó. Mà ngược lại đó thì những người mà giết những con này thì đa phần là những người theo Ấn Độ giáo hoặc là những người Islam, Hồi giáo. Còn Bhutan vừa rồi chúng tôi có cơ hội đi, người Bhutan thì không được quyền giết cá, không được quyền câu cá. Hay giết cá và câu cá thì bị phạt. Nhưng mà nếu thấy ai đó bắn cá đó thì là một người Ấn Độ chứ không phải người Bhutan. Mà người Bhutan họ cũng ghét người Tây Tạng đó. Thế thì tôi tìm hiểu lịch sử đâu mới biết có cái nguyên do. Cái này nói nhỏ nhưng mà nói vô băng này chắc ai cũng hiểu. Lâu nay chúng ta vẫn tự hào rằng nó Phật giáo không đi xâm chiếm ở đâu. Nhưng bây giờ tôi khai thác ra là Phật giáo có đi xâm chiếm nhưng mà là không đi xâm chiếm. Đức Đạt La Lạt Ma thứ 5 đeo quân qua đánh Bhutan. Bây giờ quý vị cứ tìm hiểu cho kỹ này. Kỳ này quyển sách tác phẩm thứ 32 chúng tôi cũng viết xong rồi. Cái này cũng mấy trăm trang cái hình ảnh viết về Bhutan có gì lạ. Ban đầu thì định là viết lấy tựa đề là Nụ Cười Hoàng Hậu, nhưng mà thấy hơi thế tục quá cho nên phải để là Bhutan có gì lạ. Thì tác phẩm này giới thiệu về quê hương đất nước Bhutan và cái gì chúng tôi tìm qua. Chữ Bhutan nó có nghĩa là the area of the end of Tibet, tức là một cái dãy đất, một cái vùng cuối của Tây Tạng. Người Tây Tạng thì nghĩ rằng cái này là đất nước của Tây Tạng, nhưng mà người Bhutan thì nó không phải quê hương của họ chứ không phải là của người Tây Tạng. Nhưng mà người Tây Tạng đã qua xâm chiếm Bhutan 3 lần, mang danh là Phật giáo để đi đánh một nước anh em của mình. Vậy cho nên cái gì mà người Bhutan mà làm sai đó, họ nói sao mày giống Tây Tạng quá. Đó là một câu chửi. Cho nên đi mỗi ngày học thêm được một chút. Nhưng mình nói như vậy để người Phật tử có hôm nay bao giờ cũng tự hào rằng Phật giáo là thuần khiết, không có những cái chiến tranh trong quá khứ, mà chúng ta phải thấy rằng có chứ không phải là không. Việt Nam mình thì có, nhưng mà mình đâu có đánh với đạo nào đâu. Đạo Phật thì mình không có đánh, nhưng mà mình lấy đạo Phật làm phương tiện để quánh Mông Cổ chạy. Thì cái đó thì cũng là hình thức, nhưng mình không đi xâm chiếm ai hết. Nhà thì trường hợp đó là khác, trừ phi nhưng mà khi mà mình đánh Kim Thành là với cái chủ nghĩa gì? Nhưng mà lý luận của mấy ông sư gia mình hay lắm, không phải vậy đâu. Thưa đọc sử thì thấy rằng sở dĩ chúng ta đánh Kim Thành, tại vì trong lúc miền Bắc uy hiếp chúng ta mà miền Nam nó Kim Thành cấu kết với Trung Quốc, cho nên chúng ta phải đánh Kim Thành. Thì đấy cũng là một cái lý do của kẻ mạnh thôi. Nhưng thực sự như người Campuchia trong hiện tại họ cũng ghét người Việt Nam. Thì nói đến người Việt Nam họ rất là ghét, tại vì ngày xưa đất nước của họ là rất là rộng, lên tới Sài Gòn luôn. Mình chiếm hết. Và một cái nước, cả hai nước Lục Trân Lạp, Thủy Trân Lạp, rồi nước Chàm, Trăm Ba đó, bây giờ mình xóa tay hết trên cái bản địa đồ của ta. Nhưng cái này không có nhân danh Phật giáo. Cái này phải nói cho rõ là cái tinh thần của dân tộc tiến về phương Nam. Bây giờ không những tiến phương Nam mà tiến đi đâu nữa, tiến qua tới Mỹ, rồi qua tới Âu Châu, rồi qua tới Úc Châu. Thực sự phải nói rằng Việt Nam năm 75 là một cái đại nạn, nhưng mà cũng phải nói rằng cũng phải cảm ơn cái cơ hội này mình mới có.